Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng tọa trụ trì chùa Hội Sơn cùng tất cả chư tăng, kính thưa các quý Phật tử đoàn hành hương đạo Phật ngày nay chùa Giác Ngộ. Đây là ngôi chùa Hội Sơn, một trong những ngôi chùa cổ nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Chùa là nơi mà các bậc tổ sư Thạc Đức đã làm đạo và truyền bá ánh đạo vàng của đạo Phật ở tại thành phố Hồ Chí Minh này. Và điều đó cũng đã tạo ra một cái ảnh hưởng rất lớn cho các tỉnh miền Nam. Theo đó đó, số lượng người Việt Nam ở miền Nam biết đến đạo Phật, trở thành các Phật tử trải nghiệm được an vui hạnh phúc đó, cũng nhiều hơn. Vào tháng 7 năm 2012 đó, thì ngôi chùa do bị chạm điện, chánh điện đã phát hỏa, chuông cũng đã bị cháy và một số tượng Phật cổ bằng gỗ cũng đã không còn được nguyên trạng. Thì đó là một cái tin không vui đối với cộng đồng Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cộng đồng Phật giáo toàn quốc nói chung. Có mặt tại ngôi chùa này đó thì chúng tôi xin nhắc lại một câu kinh được Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ tập 1 trang 540. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, vào mỗi buổi sáng, vào mỗi buổi chiều và vào mỗi buổi tối của mỗi ngày, nếu mỗi người có thân thể làm việc lành, có cái miệng nói điều lành và có bộ não tư duy về những điều lành, thì buổi sáng hôm đó, trưa hôm đó, chiều hôm đó của ngày hôm đó, chúng ta có được sự an lạc. Câu tuyên bố nổi tiếng của Đức Phật đã trở thành nhà phương châm sống hạnh phúc bây giờ và tại đây. Trong các nền tôn giáo khác đó, thì việc tin vào năm tháng ngày giờ tốt xấu với những sự hên xui bay rủi đó, nó trở thành như là một niềm tin không đặt vấn đề. Những người Phật tử mới vào đạo Phật, không tìm hiểu giáo lý Phật dạy đó, vẫn còn ít nhiều suy nghĩ rằng vận mệnh của mình đó được quy định bởi năm tháng ngày giờ giây phút tốt hoặc xấu. Điều này là trái hoàn toàn với lời Phật dạy, đặc biệt là câu kinh vừa nêu. Như vậy theo Đức Phật đó, cái khái niệm gọi là tốt và xấu ấn định vào năm tháng ngày giờ đó là không chứng minh được. Mà các hành động tốt xấu của con người đã tạo ra các cái cộng hưởng tốt và xấu, như là kết quả, như là hậu quả đó, là những hiện tượng có thật. Như vậy thay vì chúng ta lo lắng sợ hãi vào năm tháng ngày giờ được dân gian dưới ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cho là tốt và xấu đó, thì người tu học Phật đó làm chủ ba cơ quan hành động, đó là tâm, thân thể và sự phát ngôn. Sự phát ngôn có thể làm cho người nghe cảm thấy hài lòng, cảm thấy bất mãn, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy không vui, và điều đó có thể tạo ra trực tiếp nguồn phước báo hoặc là cái nguồn tổn phúc. Tương tự, hành vi của cơ thể bao gồm tay chân và các hành động ra dấu, cũng như là các cái nếp suy nghĩ ở trong tâm của mình, dầu chưa được thể hiện bằng các hành động cụ thể, đều có thể góp phần tạo ra phước báo nếu nội dung của nó, mục tiêu của nó và chủ ý của nó là có nội dung vì lợi ích cho tha nhân, vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Và ngược lại đó, nếu hành động và nếp suy nghĩ là tiêu cực thì nó dẫn đến các cái hậu quả tiêu cực, ít nhất là trong tâm tưởng của chúng ta, và nó dẫn đến nhiều cái phản ứng hành vi mà đôi lúc chúng ta mất sự kiểm soát. Do đó vào ngày mùng 8 tháng giêng âm lịch, khắp nơi trên toàn nước Việt Nam, tại Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Đại Hàn, người ta đều có thói quen là đến chùa cúng sao hội. Các chùa đó thực ra là không có cúng sao, chỉ là cúng lễ hội cầu an đầu năm, để nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, chiến tranh chấm dứt, những mâu thuẫn, ý thức hệ chính trị, tôn giáo, văn hóa được giảm đi, để cho con người không trở thành là đối thủ, loại trừ, tiêu diệt, hủy hoại, thương tổn lẫn nhau. Nhưng mà nếu nói là lễ cầu an á, thì đôi lúc có nhiều người không đến chùa vì mê tín mà, cho nên một số chùa vẫn còn phương tiện, vẫn để là cúng sao hội. Nhưng thực ra đến chùa vào ngày mùng 8 tháng giêng á, chúng ta thấy là có chùa tụng kinh dược sư, có chùa tụng kinh phổ môn, có chùa niệm danh hiệu Quán Thế Âm, có chùa đó niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Tất cả chỉ là phương tiện để chúng ta trải nghiệm được lời Phật dạy qua các bài kinh ở các nghi thức tụng niệm mà thôi. Cho nên người tu học Phật á, đừng nên tin vào cái năm nay là năm kỷ của mình, tháng này là tháng rủi, ngày kia là ngày không lành. Thực ra đó, nó không có quy luật chân lý của những niềm tin đó. Nếu chúng ta hỏi tất cả những người mà chủ trương như thế, họ sẽ không thể nào có cái lời giải đáp thỏa mãn cho chúng ta, vì không có giá trị thật thì làm sao mà giải thích được. Cho nên tu học theo Phật, chúng ta đừng để cho nỗi sợ hãi chi phối đời sống của mình. Hãy sống một đời sống hiền thiện, phù hợp với luật pháp, phù hợp với đạo đức, và không trái ngược với lương tâm. Những người như thế đó thì có được cái niềm vui không sợ hãi, và ở đâu á chúng ta cũng có được sự bình an. Còn nếu các quả xấu trổ, chúng ta biết nó là kết quả của những hành động, và do vậy thay vì đó chúng ta sợ hãi thì hãy hoan hỷ chấp nhận nó như là một sự chuyển nghiệp. Và chuyển nghiệp tới Đức Phật đó là một sự làm mới cuộc đời thôi. Cho nên người tu học Phật không sợ, không cúng kính vì nỗi sợ hãi, mà phát tâm lành để làm phúc, cúng dường, xây chùa, trùng tu, ấn tống, ân kinh, hỗ trợ cho các tăng sĩ có được một đời sống tu học tốt, hoặc làm các phước lành tại các trung tâm từ thiện xã hội, đều là các nghĩa cử cao thượng, có khả năng chuyển nghiệp trực tiếp. Do đó thay vì đó chúng ta sợ hãi cúng sao, mà sao á trên thực tế nó là các hành tinh thôi, mà các hành tinh là vật chất, không thể thay đổi được vận mệnh của con người. Các hành động chúng ta do tâm điều khiển, cho nên nghiệp xấu cũng do tâm chi phối. Do đó hãy chuyển tâm từ xấu thành tốt, từ tiêu cực thành tích cực, từ phàm thành thánh, chúng ta sẽ có một đời sống tốt lành. Nói cách khác, chuyển nghiệp là trọng tâm học thuyết nhân quả của Đạo Phật. Cho nên các quý Phật tử vào mùa tháng giêng này hãy siêng năng đi chùa, vì dân gian đã có câu như thế này: lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng giêng. Tháng giêng thì có 30 ngày, ngày rằm tháng giêng á là cái ngày chính giữa quan trọng nhất, cũng là cái lễ đầu năm, ngày rằm đầu năm. Người Việt Nam á thì quan niệm tháng giêng là tháng ăn chơi. Người tu học Phật á thay thế cái thói quen ăn chơi thành thói quen làm phúc. Lại Phật á là một cơ hội để làm phúc cho chính mình, có được cái sự bình an của tâm, rồi tăng trưởng phước báo do biết kính lễ Tam Bảo. Thì đang lúc lễ Phật á thì chúng ta lại có những cái lời nguyện lành, và những lời nguyện lành nó cũng góp phần tạo ra một cái phước duyên nho nhỏ cho chúng ta, để biến các ước mơ tốt trở thành các hành động cụ thể. Như vậy, bỏ thói quen ăn chơi thành thói quen làm phúc, chúng ta sẽ mở ra một cái đà thuận lợi cho cả một năm gồm 365 ngày. Và đây là cách thức mà người Phật tử làm phúc. Cho nên ở các chùa đều có thói quen hướng dẫn các Phật tử đi thập tự đầu năm. Chùa Giác Ngộ thì mùng 2, chùa Ấn Quang cũng mùng 2. Riêng chùa Ấn Quang có hai đạo tràng, đạo tràng chùa Ấn Quang và đạo tràng Pháp Hoa. Mỗi đạo tràng như vậy trung bình từ 20 xe cho đến là 24 xe đi hành hương. Và chùa Giác Ngộ chúng ta năm nay là 19 xe lớn và thêm vài xe nhỏ, trung bình cũng khoảng gần 500 người. Như vậy chúng ta thấy là những người Phật tử, trong đó có các quý vị tại đây, đều ý thức rất rõ là các ngày Tết á, chúng ta tiêu xài rất nhiều, nhưng mà tiêu xài cho việc nghĩa, bao gồm các việc hiền thiện như là Đức Phật dạy, buổi sáng làm việc lành, buổi trưa làm việc lành, buổi chiều làm việc lành, bữa tối làm việc lành, ta có một ngày ăn vui. Thay vì chúng ta sợ những nỗi khổ đến, thì hãy làm việc lành để trải nghiệm ăn vui. Và niềm ăn vui này đó, nó là một cái cộng hưởng để chuyển các cái nghiệp xấu chúng ta trở thành điều tốt. Xin nhắc nhở lời Phật dạy như thế, thay cho lời chúc phúc đầu năm của chùa Giác Ngộ. Kính mong các quý vị phát tâm lành, trước nhất là đóng góp ủng hộ cho chùa Hội Sơn sớm được trùng tu một cách mỹ mãn, để tiếp tục cái sứ mệnh là nơi sinh hoạt tâm linh, văn hóa, đạo đức và giáo dục cho quảng đại quần chúng tại quận này cũng như là tại thành phố Hồ Chí Minh và tại miền Nam nói chung. Chúc tất cả an lành và làm phước hiền thiện thật nhiều. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa Thích Quảng Phú, trụ trì chùa Kỳ Quang. Kính thưa tất cả quý Phật tử đoàn hành hương Đạo Phật ngày nay chùa Giác Ngộ. Chùa Kỳ Quang, 2 năm trước chúng ta đã có dịp đến. Lúc đó chùa mới bắt đầu khởi công. Sau 2 năm với hoàn cảnh điều kiện khó khăn, bây giờ chùa đã hoàn tất được 70%. 30% còn lại bao gồm nền gạch và các cái dách chùa, các bàn thờ trong chánh điện á, đang chờ đợi sự phát tâm của quảng đại đa số quần chúng. Tới ngôi chùa Kỳ Quang như là chùa thứ 2 trong lịch trình 10 ngôi chùa hành hương đầu năm, thầy xin trích lại một đoạn kinh mang tựa đề là Ý Nghĩa Cầu Nguyện, trong kinh Tương Ưng tập 4 trang 488. Một hôm nọ, Đức Phật với quảng đại các tín đồ quay quần xung quanh Ngài. Ngài nói về ý nghĩa của cầu nguyện và những giới hạn của nó. Đức Phật dạy như sau: Này các đệ tử, hãy cùng nỗ lực cầu nguyện cho một tảng đá rớt xuống hồ nước sâu được nổi lên trên mặt nước. Đức Phật kết luận, việc đó không thể nào làm được dầu ngay cả có pháp màu. Này các đệ tử, hãy nỗ lực làm cho dầu đang nổi trên mặt nước chìm xuống lòng sông. Đức Phật khẳng định đó là việc không thể làm được. Lời dạy này của Đức Phật là một sự thay đổi to lớn về quan niệm tôn giáo, tín ngưỡng vào 26 thế kỷ trước tại Ấn Độ. Các tôn giáo trên thế giới này có thể chia làm 3 nhóm chính: tôn giáo thần khải, còn được gọi là tôn giáo nhất thần, xem Thượng Đế là khai sinh ra sự sống con người và dặn dặt. Thứ hai là tôn giáo vô thần, tức không cho rằng có Thượng Đế, có đấng sáng thế, có tạo vật. Đạo Phật là một trong các tôn giáo vô thần. Thứ ba là các tín ngưỡng tôn giáo, nghĩa là cái tầm vóc của hoạt động giáo phái này đó thì không bằng như là các tôn giáo lớn, nhưng nó trở thành như là một cái phong trào tôn giáo, có thể có từ thời xưa hoặc là phong trào tôn giáo mới bắt đầu có từ thời nay. Ngoài các tôn giáo vô thần bao gồm Kỳ Na giáo, tức là đạo lõi thể, di vật cổ sơ của Ấn Độ, và đạo Phật đó, được gọi là Sa Môn giáo, hay còn gọi là Sa Môn Thích Tử. Các tôn giáo còn lại đều cho rằng đó, cầu nguyện đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của con người. Trong bài kinh Đại Chuyển Pháp Luân giảng tại Vườn Nai cho năm vị đồng tu, không có yếu tố nào là cầu nguyện được liệt vào trong Bát Chánh Đạo, tức là 8 yếu tố quan trọng để giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Trải qua 26 thế kỷ, đạo Phật có mặt ở các châu lục khác nhau. Hiện nay có trên 140 quốc gia tiếp nhận đạo Phật như là nguồn nương tựa tâm linh chính của mình. Người Phật tử vẫn còn thói quen cầu nguyện giống như cấp thế tín đồ các tôn giáo khác đã làm, đang làm và sẽ làm. Ở đây đó, Đức Phật nói cái giới hạn to lớn của cầu nguyện là không thể nào làm thay đổi được hiện thực. Một tảng đá vì sức nó nặng phải chìm xuống dưới lòng sông, dầu dùng phép màu, sự cầu nguyện, trì thần chú hay là nhân danh Thượng Đế cỡ nào đi nữa, tảng đá cũng không vì thế mà nổi lên trên mặt nước được. Đó là một sự thật hiển nhiên mang tính khách quan. Tương tự, dầu nhẹ hơn nước, có cầu nguyện niệm Phật trì chú, dầu vẫn nổi, còn nước vẫn nằm bên dưới thôi. Quy luật khách quan là một nhân quả, và đạo Phật chủ trương về nhân quả. Đạo Phật tôn trọng các quy luật khách quan, bao gồm các quy luật khoa học, và khuyến dạy chúng ta nên chấp nhận các quy luật khách quan đó để chúng ta sống một cách tốt đẹp hơn. Vì đó, người tu học Phật được thay thế thói quen cầu nguyện bằng sự phát nguyện. Gọi đủ đó là phát bồ đề tâm nguyện, tức là mình nguyện hướng tâm mình về sự giác ngộ, mà đỉnh cao của đó là trí tuệ. Bản chất của đó là niết bàn, tức là an vui, hạnh phúc, không bị điều kiện hóa. Phát nguyện là mở tấm lòng mình ra đối với tha nhân và cộng đồng, quốc gia, thế giới. Tức là mình mang cái niềm thương yêu của mình với các hành động ứng xử rất cụ thể để chia sẻ những nỗi niềm an vui hạnh phúc, những phước báo, những may mắn của mình cho tha nhân, nhằm góp phần làm xoa dịu những nỗi đau và kết thúc những bất hạnh. Do đó, sự phát nguyện theo Đức Phật đó, nó làm cho chúng ta có những hành động năng động hơn, tích cực hơn, dấn thân hơn, phụng sự hơn, và góp phần mang lại các kết quả an vui hơn. Đang khi cầu nguyện đó là chúng ta hướng về mình, gia đình mình, mà nếu cầu nguyện mà không nỗ lực gieo các chánh nhân đó, chúng ta sẽ rơi vào trường hợp cầu bất đắc khổ, một trong 8 loại khổ đau mà Đức Phật đã liệt ra trong bài kinh Đại Chuyển Pháp Luân. Như vậy, người Phật tử hằng ngày đối diện trước bàn Phật tại tư gia hoặc trên chánh điện của các chùa có nên cầu nguyện hay không? Câu trả lời là tùy thuộc. Nội dung của cầu nguyện là cái gì mới là quan trọng. Ví dụ, ta cầu cho thế giới được hòa bình, quốc gia thịnh vượng phát triển, mọi người cơm no áo ấm, nỗi khổ niềm đau được kết thúc, và cái an vui hạnh phúc được ngự trị trên cái thế giới thanh bình và hòa bình này, thì lời cầu nguyện đó là một ước muốn tốt đẹp cần được phát huy. Và Đức Phật liệt nó vào một trong tứ nhĩ túc, tức là những cái cầu nguyện đạt được như ý, tức là những ước muốn làm, cầu nguyện làm, trở thành một cái nguồn động lực thúc đẩy để chúng ta đi tới phía trước, làm những việc cần làm, là Phật tử thuần thành hơn. Ngoài các cầu nguyện mang thiện chí vừa nêu, chúng ta nên phát nguyện để làm những việc tốt. Phát nguyện là cái điểm khởi đầu cho việc thiện, và nỗ lực làm việc thiện đó là để thực hiện hoàn tất cái sự phát nguyện đó. Như vậy, cầu nguyện trước nhất nó có cái tác dụng trấn an tâm lý, làm cho mình cảm thấy được thoải mái, được Phật Bồ Tát chứng minh, hiểu biết, cảm nhận, làm cho chúng ta cảm thấy an vui hơn, lạc quan hơn, tin tưởng hơn, để không bỏ cuộc nữa chừng. Và hãy giữ cái phong cách cầu nguyện những điều tốt lành theo tinh thần vừa nêu. Sau đó chúng ta phải đi một bước thêm, đó là phát nguyện làm các việc lành, để chúng ta có những hành động lành cụ thể, chứ không có nói suông được. Người Phật tử là rất thiết thực, không có mơ mộng chi bao, sống trên nền tảng hiện tại này, làm những việc trong tầm tay. Và trên tinh thần đó thì nhiều bài kinh nó dạy chúng ta có tinh thần, thay vì mong mỏi cho chúng ta có được một đàn gà con, hãy nỗ lực có các quả trứng gà có trống và ấp nó một cách có phương pháp. Không cần phải cầu mong gì hết, đến năm tháng ngày giờ, các quả trứng gà sẽ khai sinh ra các con gà, các con gà con sẽ lớn lên thành các con gà mẹ, các con gà cha, và tiếp tục nồi giống gà đó được tồn tại và phát triển. Đó là một cái thế giới rất hiện thực trên nền tảng của nhân quả. Do đó từ đây về sau, khi các quý Phật tử đối diện trước bậc Phật, thì thay vì cầu nguyện mua mai bán đất làm ăn khấm khá mà không làm nghề nghiệp có đạo đức, hành vi có đạo đức, tôn trọng lương tâm, làm các việc thiện gieo phước báo, thì là cầu nguyện của chúng ta sẽ trở thành là một nỗi thất vọng thôi, vì không thể nào trổ quả được. Quả là dựa vào nhân, nhân á, muốn trổ quả thì phải có tác động của các duyên thuận hòa hợp và các duyên thuận chiều. Cho nên thay vì chúng ta trải dài thời gian cho việc cầu nguyện, chúng ta hãy nỗ lực làm các việc làm rất cụ thể. Cũng chẳng hạn như chúng ta có mặt tại chùa Kỳ Quang này, thay vì chỉ cầu nguyện cho chùa sớm được thành tựu, thì người tu học Phật á, sẽ phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực. Người có nhiều làm nhiều, người có vừa làm vừa, người không có thì đi quyết tâm cho có để làm được. Và cuối cùng mình nỗ lực hết rồi mà không có tiền thì đến đây làm công quả, hoặc là vận động những người có tài chánh tế để làm những việc làm cụ thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Lệ Đạt, trụ trì chùa Bủ Thiền cùng chư tăng. Kính thưa các quý Phật tử đoàn hành hương chùa Giác Ngộ. Chúng ta đang có mặt tại chánh điện của chùa Bủ Thiền, một ngôi chùa hài hòa giữa kiến trúc truyền thống và mỹ thuật hiện đại. Nhân dịp này, thầy xin gửi đến các quý Phật tử đoàn hành hương về một đoạn kinh Đức Phật dạy về bốn loại hình hạnh phúc. Đó là bài kinh mang cùng tên, được trích từ kinh Tăng Chi tập 1 trang 682. Tại bài kinh này đó, Đức Phật nêu ra có bốn loại hạnh phúc căn bản mà tất cả chúng ta đều có thể nỗ lực thực hiện trong tầm tay của mình. Thứ nhất, hạnh phúc do không bị nợ nần. Thứ hai, hạnh phúc do sở hữu tài sản hợp pháp. Thứ ba, hạnh phúc do tiêu thụ đúng. Và thứ tư, hạnh phúc do chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Trong bốn loại hạnh phúc này đó, thì điều hạnh phúc thứ nhất phần lớn chúng ta đều có thể đạt được, tức là có kiến thức về kinh tế thị trường, đầu tư có được thành quả tốt, chúng ta không phải mắc nợ ngân hàng, không mắc nợ vai nóng, vai chợ đen, bạc 20, bạc 30. Những người bị vướng nợ, dù là nợ nhà nước hay là nợ tư nhân, thì không thể nào ăn ngon, ngủ yên. Và những người dính líu với cái nợ nần đó do tin tưởng vào chúng ta hoặc tin tưởng vào đối tượng được chúng ta đầu tư cũng rơi vào nỗi khổ đau và khủng hoảng tương tự. Trong thời gian qua thì chúng ta thấy là tòa án xét vụ Quyền Như lừa đảo trên 4.000 tỷ đồng của ngân hàng Vietinbank đã làm cho 6 ngân hàng khác, nhiều tập thể và cá nhân lao đao lận đận. 4.000 tỷ đồng là một con số tương đương 200 triệu đô la. Đối với một ngân hàng nhà nước như là Vietinbank thì mỗi năm cái doanh thu của họ có thể 7 cho đến là 10.000 tỷ đồng thì không phải là nhiều lắm. Nhưng mà đối với các doanh nghiệp và tư nhân bị Quyền Như lừa đảo mà trong thời gian qua tòa án xử cái trách nhiệm không thuộc về Vietinbank đã làm cho rất nhiều người phải bị lao đao. Cái trước viện kiểm soát, Quyền Như cho rằng là vì Quyền Như vai nóng từ các tổ chức khác, trong đó có nhiều tổ chức xã hội đen mà người ta cứ hăm dọa là lấy cái đầu, cho nên cô ấy phải nghĩ ra cách lừa đảo để lấy cái tiền này trả nợ tiền kia, lấy tiền kia nuôi nợ tiền nọ, và cuối cùng đó là dẫn đến một cái tổn thất rất nghiêm trọng là trên 4.000 tỷ đồng. Cho nên chúng ta theo là Phật dạy đó, lựa cơm gấp mắm, nó giống như là một cái mền, diện tích là nhất định. Nếu chúng ta biết khó co đó thì ấm, còn không biết khéo co đó thì cũng là một cái mền đó, hơi lạnh nó sẽ tấn công vào những cái chỗ hở của cái mền, làm cho cơ thể chúng ta bị nhiễm lạnh. Việc là chi tiêu ngân sách trong một gia đình hay là chi tiêu cá nhân đó, nó cũng phải được đặt trên nền tảng của cái sự khéo léo để chúng ta không phải bị mắc nợ. Thì gần đây cũng có một cái vụ một người đi đòi nợ đem kinh để bằng Phật ra tụng trước chủ nhà, chủ nợ đó. Thì công an cảnh sát đến hỏi thì sao bà làm thế, thì bà mới cho rằng đó bà cũng hết chịu nổi rồi, vì để có được cái số tiền cho cái chủ này đó vay đó thì bà ấy phải đi vay lại của hàng trăm các tiểu thương khác, mà bà ấy là người có trách nhiệm cho nên không thể nào trốn đi. Và bây giờ không đòi nợ bằng cách này đó thì không thể nào lấy được nợ để mà trả cái nợ cho người khác, cuối cùng nó bị là khổ đau. Cho nên lời Phật dạy là tránh được nợ nần đó là một loại hạnh phúc, hạnh phúc do bình an của tâm mà có. Hạnh phúc thứ hai là do chúng ta sở hữu tài sản hợp pháp, tức là làm bằng trí khôn, lao động tay chân, đầu tư hợp pháp, chúng ta có được những cái thành công, có sở hữu, có tiện nghi vật chất để phục vụ cho sinh hoạt đời sống thường nhật của mình. Và đây là một trong những cái nhu cầu rất căn bản mà người tại gia cần có. Cho nên là phải lao động, phải làm việc, phải sáng tạo, phải có bài bản, phải thông minh thì chúng ta mới có thể thành công trong một cái thị trường mà tính lợi trừ của nó quá cao. Ở đây Đức Phật không khích lệ các cái hoạt động có được tài sản bằng phi pháp, bởi vì tài sản phi pháp á, theo Đức Phật á, sẽ bị tổn thất qua các cửa ngõ, hoặc bị lửa cháy, hoặc bị nước lụt cuốn trôi, hoặc bị người thân phá của, hoặc bị bệnh tật á, tiêu xài, hoặc là bị nhà nước tịch thu. Thì đây là những cái quy luật mang tính nhân quả mà Đức Phật khuyên chúng ta thà chậm già một chút xíu, hay là ít già một chút xíu mà chúng ta an thân, an tâm, khỏi phải lo lắng về những cái nguồn thu phi pháp. Niềm hạnh phúc thứ ba đó là do chúng ta biết tiêu thụ đúng, tức là có sở hữu tài sản rồi, nỗ lực làm đúng phương pháp rồi, mà ăn xài chi tiêu không đúng cách cũng dẫn đến sự tổn thất và dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Có nhiều người đó tháng lương có 5 triệu mà xài đến 10 triệu phải mắc nợ. Có nhiều người phải mượn nợ xài trước rồi mới lãnh lương trả sau. Cuối cùng là không để lại một cái khoản tiền căn bản nào để châu lo cho gia đình và bản thân mình trong những lúc khốn khó. Cho nên tiêu thụ đúng ở đây được hiểu là gì? Chúng ta ăn uống, ngủ nghỉ, thưởng thụ những thứ gì mà nó không phương hại đến sức khỏe, đến đời sống tinh thần, đến giá trị văn hóa và đến những nội dung tâm linh. Thì những sự tiêu thụ đó, nó có cái giá trị tích cực để giúp cho chúng ta có thể gây dựng đời sống tương lai một cách tốt đẹp ha. Tránh cờ bạc, tránh rượu chè, tránh ma túy, tránh ăn chơi, tránh đàn điếm, tránh tiêu thụ xa xỉ, tránh bao đồng theo kiểu ga lăng, mà đối với những trường hợp, những tình huống sự kiện nó không cần thiết, thì chúng ta sẽ không phải bị nợ nần và cũng không phải rước họa vào thân. Loại hạnh phúc thứ tư đó là giải phóng nỗi khổ niềm đau, đòi hỏi đến sự tu tập. Mà muốn như thế chúng ta phải đọc nhiều kinh. Mỗi một bài kinh là một lo thuốc tâm linh có khả năng giúp chúng ta vượt qua những nỗi khổ cụ thể và nhất định. Cuối tháng 12 năm 2013 đó, thì chùa Giác Ngộ ấn tống 15.000 quyển kinh Phật cho người tại gia do thầy phiên dịch và biên tập, gồm 63 bài kinh được phân chia làm 5 nhóm chủ đề: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình và xã hội, các kinh dạy về triết học Phật giáo, các kinh dạy về thiền chuyển hóa nỗi khổ niềm đau và các bài kinh tịnh độ. Chúng tôi tin chắc rằng là các quý Phật tử khi đọc xong bộ kinh này đó, toàn bộ triết lý cao siêu của Đức Phật chúng ta sẽ nắm vững hết. Và lời văn của kinh đó rất là dễ hiểu, lời dịch đó cũng rất là thuần việt. Quý vị không cần phải tra khảo từ điển vẫn có thể nắm vững được những triết lý của lời Phật dạy. Rất kính mong các quý vị liên lạc với bằng khách của chùa Tạm, chùa Giác Ngộ, hoặc là 92 Nguyễn Chí Thanh, hoặc là 139 Sẹt Năm Phan Đăng Lưu để nhận các kinh ấn tống này. Mỗi ngày nếu không đến chùa được nên dành tối thiểu 30 phút để đọc 10 trang cho đến 20 trang kinh. Cứ như thế qua năm xuất tháng chúng ta sẽ đọc xong 1.000 trang kinh này. Và khi đọc xong bộ kinh này rồi đó, chúng ta sẽ có nhiều bí kíp tâm linh mà việc ứng dụng nó vào trong đời sống thực tiễn đó có thể giúp cho mình vượt qua được những nỗi khổ và niềm đau. Còn chờ cái khổ đau đến rồi chúng ta mới đến lại Phật để cầu nguyện Ngài gia hộ cho mình, đôi lúc là quá muộn màng. Tình huống đó giống như là đến khát mới bắt đầu đi đào giếng, nước chưa có chúng ta có thể bị chết khát rồi. Cho nên phải tu tập hàng ngày, làm phút hàng giờ, chuyển hóa tâm á, là mỗi khi có cơ hội không từ chối bất cứ một cái điều kiện gì, miễn là chúng ta có thể làm được việc lành, tu tập được các công đức. Thì đó là nội dung của bài kinh về bốn loại hạnh phúc. Rất mong các quý Phật tử theo lời Phật dạy, cố gắng làm sao cho mình trong năm Giáp Ngọ 2014 này có nhiều phước báo để tiếp tục làm các việc lành. Và bây giờ thì trân trọng kính mời quý vị quỳ gối chắp tay trang trước ngực để cùng làm lễ.
Kính thưa ni sư trụ trì tu viện Phước Hải cùng toàn thể đại chúng, kính thưa các quý Phật tử đoàn hành hương chùa Giác Ngộ, chúng ta đang có mặt tại chánh điện của tu viện Phước Hải, viện Phước. Tại chùa Bửu Thiền, chúng ta vừa điểm qua bốn loại phước báo được Đức Phật giảng dạy: phước do không thiếu nợ, phước do tiêu thụ đúng, phước do có sở hữu tài sản và phước do chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Làm được những điều đó, chúng ta sẽ hình thành ra cội phước, nguồn phước, biển phước. Thì tại đây thầy xin nhắc lại một đoạn kinh thuộc kinh Trường Bộ tập 2 trang 593. Đức Phật đề cập về kết giao bạn tri thức. Trong bài kinh này Đức Phật có đề cập đến một loại bạn mà sự đồng hành giữa chúng ta với họ đó mang lại nguồn phước báo lớn. Thì hữu tri thức là bạn tri thức lành, khác với bạn tâm giao và khác với bạn đường, bạn đời. Bạn tâm giao đó có thể hiểu tánh tình của mình, mình chỉ cần sổ mũi cái có thể biết mình cần cái gì, chỉ cần ra dấu hiệu là có thể hiểu được nhau, không cãi vã, không hờn dỗi, không có bất đồng. Còn bạn thiện hữu tri thức thì hơn thế nữa. Cái bạn nêu ra có 4 tiêu chí để chọn lựa một người bạn thiện hữu tri thức. Tiêu chí 1, đó là người biết ngăn chặn khi chúng ta đang vướng vào nghiệp xấu. Cản một người bạn, khuyên ngăn một người thân thoát khỏi cái lưới xấu, việc xấu, phạm pháp hay là tội lỗi là một việc rất khéo léo và tế nhị. Tại vì ai cũng dễ dàng mặc cảm tội lỗi, tự ái trước những điều mà bị người khác điểm đến hay là phê phán về, cho nên phải góp ý và ngăn chặn một cách có hiệu quả, chứ là đừng để cho người đó bị mất mặt trước mặt mọi người. Nó là vừa là một nghệ thuật, vừa là một sự khéo léo. Và khi làm được việc này đó, chúng ta đang gieo cái nguồn phước cho mình và cho đời. Vào những cái trung tâm cai nghiện, những trại giam, trung tâm mại dâm và nhiều trung tâm khác trong 10 năm qua đó, thì chúng tôi chỉ mong mỏi một điều thôi, tức là mời gọi các quý Phật tham gia vào các hoạt động đó để cho các thành phần này thấm nhuần được Phật pháp, hoặc là hiểu được một lời dạy nào đó của Đức Phật, làm cho họ bừng tỉnh, từ đó họ không còn gây phương hại gì cho cuộc đời. Tức là chúng ta đã biến những thành phần mà xã hội xa lánh trở thành là những người thiện hữu tri thức, để họ có tri thức lành về Phật pháp. Tiêu chuẩn 2 là khuyến khích chúng ta làm các việc lành. Và việc này cũng không phải là dễ. Đạo Phật có khái niệm là quyến thuộc bồ đề, tức là phải có một người khởi xướng, lấy uy tín của mình trong lĩnh vực, trong vai trò lãnh đốc, chủ tịch, CEO hay là người quản lý, người cấp trên, người đối tác. Chúng ta khích lệ những người khác cùng làm việc giống như chúng ta. Mình phát tâm trước mà gọi người khác thì ta mới dễ dàng làm theo, lấy mình làm tấm gương. Thay vì mình thui thủi làm việc thiện một mình, bây giờ chúng ta khởi xướng một việc thiện để cho rất nhiều người cùng hưởng ứng và nói kết tay nha. Quỹ từ thiện Đạo Phật ngày nay thành lập được 7 tháng nhờ sự phát tâm của nhiều người, và hiện nay đó là đã làm được rất nhiều các việc làm. Đó là nhờ vào cái người khởi xướng này, và những người khác đó tin tưởng vào cái uy tín của cái người chủ trương này mà cùng làm việc, cùng nói kết giao. Cho nên chúng ta không phải bỏ ra tất tần tật các tiền để làm một việc thiện, nhưng chúng ta khởi xướng thì những người khác cùng làm, ta vẫn hưởng được phước một cách tương tự như những người khác phát tâm. Nó đòi hỏi đến cái miệng của chúng ta, tấm lòng chân thành và sự làm gương của mình. Tiêu chí 3 là hướng dẫn Phật pháp cho những người chưa biết Phật pháp. Tức là mình học Phật lớp 2 thì hướng dẫn lại những người lớp 1, mình học lớp 1 thì hướng dẫn lại những người dở lòng. Cứ như thế đó, chúng ta truyền trao tri thức Phật pháp của Phật dạy cho những người hữu duyên. Ở lĩnh vực nào chúng ta cũng cố gắng là giới thiệu lòng cái Phật giáo vào, nhất là nhà giáo dễ dàng nhất trong việc đưa tư tưởng Phật học vào. Và văn hóa, nghệ thuật, xã hội, hội họa, kiến trúc đều có thể là những cái phương tiện, công cụ tốt để mà diễn đạt và lồng ghép tư tưởng Phật giáo vào. Cho nên là ai trong lĩnh vực nào cũng có thể làm việc đó được. Trong chợ búa, trong mậu dịch, các quý vị cứ lồng ghép tư tưởng, không cần dùng ngôn ngữ Phật học, chỉ cần dùng cái nội dung Phật học thôi và tiêu hóa nó bằng kinh nghiệm và ngôn ngữ bản thân của mình, chúng ta sẽ làm cho rất nhiều người hiểu được Phật pháp, và đây là một cái nguồn phước rất lớn. Tiêu chí 4, chỉ cho mọi người con đường tái sinh làm chư thiên. Deva được dịch là chư thiên á, có nghĩa đen đó là người phát quang, có nghĩa bóng á, là người có trí tuệ, người minh mẫn, người có trình độ khoa học cao hơn con người trên địa cầu chúng ta. Chư thiên không phải là các tiên nữ, các thần linh như là Trung Quốc vẽ bay trên các tầng mây có cánh, hoàn toàn không. Chư thiên là con người mà trình độ khoa học của họ vượt trội hơn chúng ta, rồi môi trường sống tốt hơn, tuổi thọ tốt hơn, thân tướng đẹp hơn, và họ làm nhiều việc lành hơn. Thì bà khuyên là cần phải hướng dẫn người thân của mình biết được cái con đường để sanh về thiên giới, tức là tái sanh vào các cái địa cầu khác, nơi mà các cái phước báo đó vượt trội hơn phước báo ở trên địa cầu mình đang sống. Ai trao tặng được, hướng dẫn được những người khác bốn tiêu chí vừa nêu thì xứng đáng để chúng ta kết giao làm bạn thiện hữu tri thức. Như vậy cha mẹ có thể trở thành là thiện hữu tri thức của con cái, anh chị em có thể làm thiện hữu tri thức của nhau, bạn bè, bà con, làng xóm. Bằng tinh thần tương tự, chúng ta có thể mở mạng lưới thiện hữu tri thức khắp mọi nơi. Và kết quả là năm châu bốn bể trên 185 quốc gia đều là các huynh đệ thiện hữu tri thức của nhau. Và hãy nỗ lực tận dụng các cơ hội để làm các công việc đó. Ta biết nhiều, hướng dẫn nhiều, biết ít, hướng dẫn ít. Chịu khó làm thôi là chúng ta có thể được. Rất nhiều người theo khuynh hướng cực đoan của Phật giáo Trung Quốc cứ nghĩ rằng là tu là tu trục tu trị, không cần làm từ thiện, không tham gia hoặc là Phật sự, không đến chùa, chỉ cần gõ mõ niệm Phật tụng kinh là đủ rồi. Đó là cực đoan, đó là tà kiến, trái với lời Phật dạy. Chúng ta phải tu cho mình và phải biết tu cho người khác. Năm điều để đạt được cái tiêu chuẩn giảng sanh Tây Phương trong cái A Di Đà đó, nó có cái điều thứ ba đó là tạo nhân duyên tốt lớn. Bên cạnh đó thì có là căn lành lớn, tức là hết sân sân si, công đức lớn, tức là làm vạn thiện công đức, rồi pháp âm lớn, tức là quán dữ liệu ta bà, hành chánh nhân tịnh độ, và niệm Phật với tâm bất loạn. Yếu tố thứ ba tạo nhân duyên tốt lớn, tức là mở đạo tràng, khích lệ người, mời gọi, hướng dẫn làm sao cho người khác cũng có được cơ hội sống an vui như mình. Cho nên quý bà phải đi một quyết tâm, chồng mình á mà chưa là Phật tử phải ráng làm sao trong vòng 1 năm đến 2 năm thì các ông ấy phải trở thành Phật tử. Con trai con gái của mình chưa là Phật tử, con dâu con rể chưa là Phật tử thì phải đi một quyết tâm trong vòng một thời gian nhất định phải giúp cho họ trở thành Phật tử. Và các nhân viên của mình chưa là Phật tử, chúng ta cũng bằng mọi cách hướng dẫn để cho họ trở thành Phật tử. Đó là cách mà chúng ta tạo nguồn phước cho họ, và trên cơ sở đó cái nguồn phước của mình ngày càng được tăng trưởng. Bây giờ này thì quý vị có thể đứng dậy tiếp tục phát tâm. Ngoài cái tiền mà mình đã đóng góp cho các vị phụ sách xe rồi, ai có thể phát tâm thêm thì chúng ta tiến về cái tục phước sương. Kính chúc chư ni tại tu viện thân tâm được an lạc, Phật sự được viên thành. Và sau khi xong rồi thì các quý Phật tử nhanh chân ra xe để chúng ta tiếp tục đến ngôi chùa thứ 5 ở Long Hải, nơi cách đây trên 60 cây số.